Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về tình hình giáo hội tại Áo. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Tòa Tổng Giám Mục và dân thánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Hà Nội. Chiều Chủ nhật 15 tháng 2 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã dân thánh lễ trước sự hiện diện của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, và một số vị giám mục thuộc các giáo phận trong giáo khu Hà Nội. Chia sẻ trong thánh lễ, trưởng đoàn tòa thánh là Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh, đã chuyển lời thăm hỏi của Đức Thánh Cha và phép đành của Ngài đến cho mọi người hiện diện. Vị trưởng đoàn tòa thánh cũng nói lên sự xúc động và niềm vui lớn khi phái đoàn tòa thánh được đến Việt Nam và dâng thánh lễ đầu tiên với cộng đồng dân Chúa tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Kết thúc bài chia sẻ, Đức ông Parolin kêu gọi: mỗi người phải đặt câu hỏi, tôi phải làm gì cho danh Chúa cả sáng và làm lợi cho giáo hội và cho đất nước? Mục tiêu của giáo hội là làm thế nào để Chúa được vinh quang và cho người khác được lợi ích? Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta biết mang Chúa đến cho người khác và mang người khác đến gặp Chúa. Trước đó phái đoàn đã được Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, đông đảo linh mục tu sĩ và giáo dân Hà Nội đón tiếp tại Tòa Tổng Giám Mục. Sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 2 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã bắt đầu vòng đàm phán với chính phủ Việt Nam ở cấp Thứ trưởng. Theo các giới chức Việt Nam loan báo, mục đích cuộc đàm phán là để tiến hành các bước thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh. Theo các thông tin bên lề của giới chức ngoại giao Việt Nam, được hãng thông tấn Công giáo Việt Catholic ghi nhận, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo cho nhà nước phải chủ động các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Tòa Thánh, ghi nhận các ý kiến, đưa ra các quan điểm, thăm dò thái độ của Tòa Thánh. Cũng theo tin từ Văn phòng Bộ Ngoại giao Việt Nam, giới chức ngoại giao Trung Quốc cũng đang theo dõi các cuộc tiếp xúc giữa Việt Nam và Vatican. Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn từ sự ra đi của Đức Hồng Y Kim Su-won, cố Tổng Giám mục Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul qua đời vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Hai, 16 tháng 2 vừa qua, tại Bệnh viện Công giáo Đức Mẹ Gangnam, Seoul, hưởng thọ 87 tuổi. Trong một xứ sở với 9% theo Công giáo, Đức Hồng Y Kim được người dân Hàn Quốc xem như người bảo vệ nhân quyền và dân chủ tại nước này. Ngài cũng là một trong những vị chủ chăn tại Á Châu đứng ra thành lập Liên hội đồng giám mục Á Châu. Năm 1988, Ngài được Đức John Paul đệ nhị bổ nhiệm làm chủ tịch thừa ủy tại Thượng hội đồng giám mục thế giới về Á Châu. Trong điện văn chia buồn gửi cho Đức cha Nicolas Cheong Chin Suk, Tổng giám mục Seoul, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn với Đức Hồng Y vì những năm tháng phục vụ cộng đồng dân Chúa tại thủ đô Seoul và vì sự trợ giúp trung thành Ngài dành cho người kế vị Thánh Phêrô. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Kim, Hồng Y đoàn hiện còn 188 vị, trong số này có 116 vị còn trong hạn tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Cũng tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục Nigeria củng cố tình liên đới và nền văn hóa nhân quyền bằng cách chống lại tham nhũng và mọi hình thức kỳ thị. Trong buổi tiếp kiến các đức giám mục Nigeria hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, Đức Thánh Cha đã cổ võ các vị hãy phát huy giáo huấn xã hội của giáo hội và củng cố một trật tự quốc gia xây dựng trên tình liên đới và điều mà Ngài gọi là một nền văn hóa nhân quyền. Trong bài nói chuyện với các vị chủ chăn giáo hội tại Nigeria, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, với chủ đề chính là cuộc xung đột chủng tộc tại lục địa này. Đức Thánh Cha đánh giá cao nỗ lực của các đức giám mục Nigeria trong việc đối thoại với các tôn giáo khác, đặc biệt với Hồi giáo. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải củng cố hôn nhân và gia đình. Ngài kêu gọi các đức giám mục Nigeria hãy khuyến khích các phong trào thăng tiến hôn nhân và gia đình. Mặt khác, Đức Hồng Y Tashisho Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lục địa Phi Châu trong đời sống giáo hội phổ quát và đối với Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp gửi cho đại diện của tổ chức Gioan Paolo Đệ Nhị vì vùng Sahel, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập của tổ chức, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc đến chuyến viếng thăm Phi Châu mà Đức Thánh Cha sẽ thực hiện vào tháng 3 tới đây, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm nay. Theo Đức Hồng Y Bertone, đây là những dấu chứng cho thấy tầm quan trọng của Phi Châu trong đời sống giáo hội phổ quát và đối với riêng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị vào tháng 5 năm 1980 như sau. Tình liên đới trong công lý và bác ái không nên dừng lại trong các biên giới hay giới hạn. Tổ chức Gioan Paolo Đệ Nhị vì vùng Sahel được thành lập với mục đích chống lại hiện tượng sa mạc hóa và trợ giúp các nạn nhân của hạn hán. Tin Bogota. Các đức giám mục trong Mỹ Latin kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới mới. Sau phiên họp diễn ra tại Bogota, Colombia, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 2 vừa qua, đoàn chủ tịch của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM đã khẳng định rằng, để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay, cần phải có một trật tự thế giới mới. Trong sứ điệp được đưa ra sau phiên họp nói trên, các vị đại diện của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin đã trích dẫn giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto để nói rằng, cuộc khủng hoảng hiện tại không phải là kết quả của những khó khăn tài chính nhất thời, mà là hậu quả của tình trạng sức khỏe sinh thái của hành tinh, và ngay cả của cuộc khủng hoảng văn hóa và luân lý, mà những triệu chứng đã được thấy rõ từ lâu. Do đó, các vị đại diện của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin khẳng định rằng, cần phải kiểm soát hiện tượng toàn cầu hóa về mặt luân lý, bằng cách làm mọi sự để phục vụ con người vốn được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Các vị nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay cho thấy, con người đã chỉ biết có lợi nhuận vật chất và biến lao động thành một cứu cánh. Một cuộc đảo lộn giá trị như thế cũng biến các quan hệ giữa người với người thành những trao đổi tài chính. Do đó, các đức giám mục châu Mỹ Latin kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới mới, đặt nền tảng trên các giá trị của tin mừng và giáo huấn của giáo hội, để đẩy mạnh xu thế toàn cầu hóa dựa trên tình liên đới và lý trí, hầu biến châu Mỹ Latin thành một lục địa, không những có hy vọng mà còn có tình yêu thương nữa. Tin Vatican. Tòa Thánh xác nhận là Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, vào ngày hôm nay, thứ Tư, 18 tháng 2. Bà Pelosi luôn tự nhận mình là một người Công giáo nhiệt thành, nhưng trong thời gian qua, bà đã bị nhiều người Công giáo công kích nặng nề vì lập trường công khai ủng hộ phá thai của bà. Bà Pelosi hiện đang viếng thăm nước Ý. Hôm thứ Hai, 16 tháng 2 vừa qua, bà đã được Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, đón tiếp tại dinh Quirinale. Cũng hôm thứ Hai vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận là bà sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Vào tháng 8 năm vừa qua, bà Pelosi đã tạo ra một làn sóng chống đối mãnh liệt nơi người Công giáo, và nhất là của các đức giám mục Hoa Kỳ, khi bà tuyên bố rằng người Công giáo có thể ủng hộ phá thai mà vẫn trung thành với giáo hội. Tin Phnom Penh. Một nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa Sai Ý, gọi tắt là PIME, nói rằng, việc xét xử các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ sẽ không giải quyết được các vấn đề của đất nước Campuchia. Cha Alberto Cascaro, một nhà thừa sai của Hội PIME, nói với hãng tin Công giáo Asia News rằng, tòa án quốc tế là một thứ kinh doanh đang mang nhiều tiền vào Campuchia. Nhưng theo vị linh mục này, đây cũng là một cách để rửa lương tâm. Vào giữa lúc mà phần đông dân chúng nước này lo kiếm tiền và chạy theo lối sống hiện đại, hơn là quan tâm đến những biến cố của quá khứ. Được biết, hôm qua thứ Ba, ngày 17 tháng 2, Tòa án quốc tế đã bắt đầu xét xử một lãnh tụ Khmer Đỏ là ông Kain Nguyet Yiv, còn được mệnh danh là Đồng Chí Dutch. Ông là lãnh tụ Khmer Đỏ đầu tiên bị mang ra xét xử vì tội chống lại nhân loại trong vai trò quản đốc nhà tù mang tên S-21 từ năm 1975 đến năm 1979. Nhưng theo cha Cascaro, thật là đáng buồn vì hiện nay không có giới chính trị nào thực sự muốn nhìn vào quá khứ một cách nghiêm chỉnh. Vị linh mục này cũng nói rằng dân chúng không mấy tha thiết với quá khứ. Dù sao, theo cha, nhà nước Campuchia vẫn cố gắng lôi kéo sự chú ý của dân chúng vào vụ xét xử để họ quên đi những vấn đề trước mắt như tham nhũng, thiếu tin tưởng nơi chính quyền hay hệ thống pháp lý. Không những thế, chính quyền hiện tại cũng muốn phủi tay trước trách nhiệm của họ trong cuộc diệt chủng do Khmer Đỏ chủ trương. Tin Colombo. Luật cấm cải đạo Sri Lanka có thể đe dọa các hoạt động bác ái của giáo hội. Đức cha Morius Peris, giám mục phụ tá giáo phận Colombo, đã nhận định như trên trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Asia News. Được biết hôm qua thứ Ba, 17 tháng 2, Ủy ban tham vấn của Bộ Ngoại giao Sri Lanka đã nhóm họp để thảo luận về dự luật cấm cải đạo. Dự luật này đã được đảng Jathikahela Urumaya, tức đảng của các sư tăng Phật giáo, đề xuất lần đầu tiên năm 2004. Dự luật này ngăn cấm việc cải đạo cưỡng bách từ một tôn giáo sang một tôn giáo khác. Trong cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Asia News, Đức cha Peris nhấn mạnh rằng cần phải bảo vệ quyền của mỗi cá nhân được tự do chọn lựa tôn giáo của mình. Nhưng theo Đức giám mục phụ tá giáo phận Colombo, dự luật nói trên được trình bày một cách méo mó. Ngài nói rằng dự luật có thể ảnh hưởng đến các hoạt động bác ái và các tổ chức nhân đạo khác của giáo hội. Các cô nhi viện và các sáng kiến phục vụ người nghèo, săn sóc cho mọi người, bất luận thuộc tôn giáo nào. Nếu dự luật được thông qua, thì những hoạt động bác ái và nhân đạo của giáo hội có thể bị xem như một cố gắng cưỡng bách người ngoài công giáo theo đạo. Đức giám mục phụ tá giáo phận Colombo cho biết, cho tới nay, giáo hội công giáo chưa bày tỏ lập trường chính thức về dự luật này. Nhưng các tín hữu đã bắt đầu lo lắng. Họ chưa hiểu tại sao hàng giáo phẩm không chịu lên tiếng. Đức cha cho biết, hiện giáo hội đang nhờ các chuyên gia luật nghiên cứu dự luật cũng như đang nói chuyện với chính phủ, cũng như với tổ chức Phật giáo và các nhóm không công giáo. Về phần mình, cha Ratnasekara, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Sri Lanka cho biết, giáo hội không muốn xúi dục dân chúng nổi loạn. Nhưng vị linh mục này nhấn mạnh rằng, Hội đồng Giám mục cương quyết chống lại dự luật. Ngài nhắc lại kinh nghiệm đắng cay trong các ngôi trường làng, là một số giáo viên và hiệu trưởng không cho phép các em học sinh công giáo được học giáo lý công giáo, nhưng lại buộc các em phải học về Phật giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về tình hình giáo hội tại Áo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn Reuters, Giáo hội Công giáo Áo Quốc đã quyết định mở một cuộc họp với sự tham dự của các đức giám mục toàn quốc vào ngày thứ Hai, 16 tháng 2. Cuộc họp bất thường này được triệu tập nhằm mục đích tìm ra một giải pháp tốt đẹp nhất trước những phản ứng bất bình và sự lên tiếng phản đối về hai vụ việc vừa xảy ra gần đây. Đó là việc chấm dứt vả tuyệt thông dành cho Đức giám mục Richard Williamson và việc bổ nhiệm linh mục Maria Gerhard Wagner làm giám mục phụ tá cho địa phận Linz. Hai sự kiện này đã làm dấy lên những làn sóng chống đối ồn ào trong giới Hội Áo nói riêng và trên toàn thế giới, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay. Giới Hội Áo đang phải đương đầu trước tình trạng giảm sút tín hữu nghiêm trọng và những phản đối ngay trong hàng ngũ các vị chủ chăn. Nhiều người đã và đang theo dõi hai sự việc này với những âu lo rằng, chẳng lẽ giáo hội công giáo đang có chủ trương quay về với những truyền thống bảo thủ trước thời công đồng Vatican II chăng? Trước khi điểm qua những phản ứng và ảnh hưởng của hai sự việc này, chúng tôi xin được phép lược lại một số chi tiết để quý vị và các bạn dễ dàng nắm vững vấn đề. Trước hết xin nói về việc tái hiệp thông với giáo hội của Đức cha Richard Williamson. Đức cha Williamson là một trong bốn vị giám mục thuộc khuynh đoàn Thánh Kiêu Mười. Ông theo khuynh hướng truyền thống thủ cựu. Đức cha đã bị vạ tuyệt thông vào năm 1988 vì đã nhận chức giám mục mà không có phép của tòa thánh. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, trong một cử chỉ được coi là một cách biểu lộ tình thương mến, Đức Thánh Cha đã quyết định bãi bỏ và tuyệt thông cho Đức giám mục Williamson, để ông có thể hiệp thông trở lại với giáo hội. Tuy nhiên, sự tái hiệp thông này đã gây phẫn nộ cho rất nhiều người công giáo, cũng như không công giáo, nhất là những người Do Thái. Người ta cho rằng khi đưa ra quyết định này, Vatican đã hoàn toàn không điếm xỉa gì đến những phát biểu của ông trên đài truyền hình Thụy Điển năm 2006. Trong đó, ông phủ nhận việc người Do Thái phải trải qua họa diệt chủng trong thời Đức Quốc xã. Nhưng sự thật sau đó cho thấy rằng Đức Thánh Cha đã hoàn toàn không hay biết và cũng không được thông báo gì về điều này. Qua việc này, Đức Thánh Cha đã gặp rất nhiều chống đối và hoài nghi về cách thức và tiến trình xem xét của Ngài. Người ta cũng cho rằng giáo hội đang đi vào đường lối bảo thủ qua những thái độ bắt tay với những nhóm nhỏ thủ cựu, mà điển hình là vụ việc Đức cha Williamson. Trong khi vụ Đức cha Williamson chưa lắng xuống, thì một sự việc lại xảy đến là bùng cháy to hơn ngọn lửa phản đối và bực tức của giáo hội Áo. Đó là việc linh mục Maria Gerhard Wagner, một người cũng theo truyền thống bảo thủ, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá cho địa phận Linz. Linh mục Wagner là người đã từng gây khó chịu cho công chúng trước đây, khi ông cho rằng cơn bão Katrina tàn phá nước Mỹ vào năm 2005 là một cách thức Thiên Chúa trừng phạt cư dân New Orleans vì những tội lỗi của họ. Theo truyền thống của giáo hội Áo, những sự việc quan trọng trên đây cần có sự tham khảo ý kiến của mọi giới trong giáo hội. Truyền thống này đã không được lặp lại trong việc giết vạ tuyệt thông cho Đức cha Williamson, cũng như việc bổ nhiệm linh mục Wagner. Theo phát ngôn viên của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, ông Erich Leitenberger, thì thời điểm gần nhau, cũng như những điểm tương đồng của hai sự việc trên đã làm cho nhiều người dấy lên nghi ngại rằng đang có một kế hoạch chung mà giáo hội đang từ từ quay trở lại thời kỳ tiền công đồng Vatican II. Cũng theo ông, đó không là điều hợp lý. Ông cũng cho biết là linh mục Wagner đã được lệnh không trả lời các cuộc phỏng vấn để tránh việc gây nên những tranh cãi không tốt. Nhìn qua các khuynh hướng bổ nhiệm các chủ chăn có chủ trương bảo thủ hay có tính tương hợp với đường lối của Đức Thánh Cha gần đây, kể cả lần bổ nhiệm Đức Hồng Y Giáo phận Vienna là Đức Hồng Y Christoph Schönborn, dư luận đang cho rằng giáo hội không có một cách thức đúng đắn khi đi đến những quyết định này. Dư luận cũng cho rằng các giám mục thuộc huynh đoàn Pio X không đáng được cho tái hiệp thông vì thái độ bảo thủ và tự khép kín với giáo hội của họ. Các nhóm tín hữu bày tỏ sự phẫn nộ của họ qua nhiều hình thức lên tiếng. Cũng có nhóm muốn bày tỏ sự phẫn nộ của họ qua hành động. Điển hình là phong trào giáo dân công giáo mang tên Chúng ta là giáo hội đã lên tiếng kêu gọi giáo dân Áo không nên đoạn tuyệt với tòa thánh, nhưng bày tỏ thái độ bằng cách ngưng sự đóng góp vào quỹ chung của tòa thánh. những người này kêu gọi thiết lập một trương mục để giữ lại mọi đóng góp cho đến khi tình hình khả quan hơn. Cũng nên biết rằng Giáo hội Công giáo Áo nhận được sự đồng thuận của các đức giám mục Đức và Thụy Sĩ trong vụ Đức cha Williamson. Lời chỉ trích nhẹ nhàng nhất từ các chức sắc tôn giáo mà chúng tôi ghi nhận được là của Đức cha Alois Kotgasser, Tổng giám mục Zandvoort. Ngài nói, Giáo hội không nên trở thành một giáo phái, mà phải là những thành viên biết vâng lời. Khi nêu ý kiến này, vị giám mục này nhắm đến Đức Thánh Cha, người từng cho rằng nên giảm thiểu những điều cốt yếu để có thể sống còn trong thời đại thế tục này. Theo tin của trang mạng Catholic Online, thì vào chiều Chủ nhật 15 tháng 2, tức buổi chiều trước khi cuộc họp các đức giám mục Áo diễn ra, Linh mục Wagner đã đệ đơn lên Đức Thánh Cha xin được rút tên ra khỏi việc bổ nhiệm của chính đương sự. Linh mục Wagner đã phải lùi bước trước sự chống đối và những rắc rối xảy đến ngoài dự đoán. Qua giám mục Ludwig Schwarz thuộc địa phận Linz, Linh mục Wagner đã gửi một thông cáo báo chí thật ngắn gọn như sau. Bị coi như mục tiêu của những chỉ trích và chống đối, tôi đã và đang cầu nguyện. Và sau khi thảo luận với giám mục giáo phận, tôi quyết định thỉnh cầu Đức Thánh Cha rút tên tôi ra khỏi việc bổ nhiệm chức vụ giám mục phụ tá địa phận Linz. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần này chúng tôi xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu gương sống thánh thiện của linh mục Luis Variara người Ý, thuộc dòng Salesian Don Bosco, vị sáng lập dòng các nữ tử của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, gồm toàn những nữ tu mắc bệnh phun cùi trong khu vực những người cùi của Agua de Dios bên Colombia. Các nữ tu cho biết, cha Variara biết rõ nỗi đau trong thân xác mà chúng tôi phải chịu và cơn đau đớn trầm trọng hơn của linh hồn. Và cha đã chỉ cho chúng tôi cách nhận thức những ước mơ yêu quý nhất của chúng tôi trong nơi đau khổ này. Nơi đau khổ mà giờ đây đã trở thành thiên đàng của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những gì cha Variara đã làm cho các nữ tu và những người phun cùi khác nữa. Tài liệu không ghi chép lại nhiều chi tiết trong thời tuổi thơ của cha. Chỉ biết rằng khi nhỏ, Louis may mắn gặp được cha Don Bosco trước khi ngài qua đời. Tháng 10 năm 1887, cha của Louis, một giáo viên tiểu học tại Viareggio, Italia, đã đem cậu đến Vandocco để ghi danh cho cậu theo học tại trường trung học của cha Don Bosco. Lúc ấy, cha Don Bosco đã yếu sức. Ngài không còn có thể đến với các thiếu niên như trước, nhưng chỉ nhìn chúng qua cửa sổ phòng của ngài. Cuối cùng một ngày nọ, Louis đã được nhìn tận mắt cha Don Bosco khi ngài từ ngoài trở về nhà. Khi chiếc xe ngựa chở cha Don Bosco dừng lại, các thiếu niên trong hội chơi đùa và cầu nguyện đã chạy ùa đến để được gần với người cha tinh thần của chúng. Louis ở trong đám trẻ, và cậu cố sức để được đến gần ngài bao nhiêu có thể. Sau này, cậu kể lại. Ngước mắt lên, cha Don Bosco nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đây là một trong những ngày vui sướng nhất đời tôi. Tôi chắc chắn rằng Ngài đã khám phá ra một điều gì đó trong linh hồn tôi mà chỉ có Chúa và Ngài mới hiểu được. Mùa xuân năm 1891, Louis gia nhập chủng viện Salesian, nhận áo dòng và một năm sau đó trở thành một tu sĩ Salesian. Từ đó, thầy chuyên cần học tập để tiến lên chức linh mục. Tháng 4 năm 1894, cha Michael Unia, cũng thuộc dòng Salesian, người đã nhiều năm hoạt động giữa những người phun cùi tại Acqua de Dios, đã đến Torino để nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Cha hỏi xin một tu sĩ Salesian, người có khả năng về nhạc, trở về Acqua de Dios với cha, để giúp mang niềm vui cho những con chiên đau khổ của cha. Thầy Luis Variara, 19 tuổi, đã nhét dưới tượng Đức Bà Hằng Cứu Giúp một lá thư. Trong đó thầy xin cho được gửi đến những người phun cùi tại Acqua de Dios. Lời thỉnh cầu của Luis đã được chấp nhận. Thầy là chúng sinh đầu tiên đã được gửi đi làm việc giữa những người phun cùi. Sau một cuộc hành trình mệt mỏi, đầu tiên là đi tàu băng ngang đại dương, rồi đi thuyền trên sông, và cuối cùng là đi bằng lừa. Người chúng sinh trẻ tuổi chưa từng trải, và vị linh mục già yếu, đã trở về lại cái thung lũng của miền nhiệt đới. Trại cùi gồm có 2.000 người, mà trong số này, 800 người đã mắc bệnh. Cuộc sống nơi đây buồn chán và hầu như không còn hy vọng. Thầy Louis bắt đầu lập hội chơi đùa và cầu nguyện cho các thiếu niên, tặng các nhạc khí cho chúng và dạy chúng sử dụng. Bề trên của thầy viết một bản tường trình gửi về Torino, trong đó ngài nói: "Quý cha sẽ khóc khi thấy những cậu bé đáng thương này suốt ngày lấy hết sức tàn của mình để thổi kèn." Thầy Louis không ngại đặt đôi môi của mình trên những cây kèn, cây sáo mà ít phút trước đây các trẻ em phun cùi đã dùng để dạy chúng cách sử dụng. Chẳng mấy chốc, các cậu bé đã có thể trình bày những điệu nhạc vui tươi, làm cho chúng vô cùng thích thú. Âm nhạc và niềm vui đã bắt đầu làm cho trại cùi trở nên sinh động. Thầy Louis cũng lập một đoàn kịch và ca đoàn cho các thiếu niên nam nữ. Và dĩ nhiên là thầy dạy giáo lý, mang tin mừng của cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng đến cho mọi người. Bầu khí trong trại cùi giờ đây thay đổi hẳn. Người dân bắt đầu kinh nghiệm một cuộc chữa trị đặc biệt, một cuộc chữa trị của niềm hy vọng. Trong khi chờ đợi, thầy Louis tiếp tục học để làm linh mục và được chịu chức vào năm 1909. Tại buổi lễ chịu chức của thầy, một người cùi đã nói: "Xin Chúa chúc lành cho cha vì những nỗ lực vĩ đại cha đã và đang làm để chén độc dược chúng con phải uống được trở thành ngọt liệm." Vị linh mục trẻ muốn mở một viện mồ côi cho các thiếu niên. Cha đến Bogota và từ trên tòa giảng, cha nói với các trẻ em Colombia: "Xin mỗi một em chỉ tặng một cắc bạc cho những anh chị em kém may mắn của chúng." Tiền bạc bắt đầu đổ vào, vừa đủ để mua một mảnh đất và cất một viện mồ côi. Tuy nhiên, cuộc nội chiến đẫm máu và dịch sốt vàng xảy ra đã làm gián đoạn công trình xây dựng. Hai vị linh mục Salesian kiệt sức vì quá nhiều việc làm. Cuối cùng, hòa bình vãn hồi và viện mồ côi lại được tiếp tục xây cất. Vài thiếu nữ trong trại cùi ý thức được ơn gọi của mình, nhưng vì họ hoặc cha mẹ của họ là người phun cùi, cho nên họ không thể tận hiến cuộc đời cho Chúa, và cũng không có dòng tu nào chấp nhận họ. Cha Louis
liền nghĩ ra một kế hoạch đơn giản. Cha sẽ lập một dòng tu cho họ. Các thiếu nữ này có thể lợi dụng thời gian sống còn của mình để dâng hiến chính mình cho Chúa qua những hoạt động tông đồ giữa các người phun cùi. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cha ra tay hành động. Việc tông đồ đầu tiên của dòng là săn sóc các trẻ em mồ côi. 7 thánh sinh đầu tiên của dòng tu mới được gọi là các nữ tử của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã viết cho cha Michael Rua, bây giờ là bề trên của dòng Salesian. Họ hỏi xin cho được sát nhập vào dòng Salesian và cha Luis Variara làm cha linh hướng của họ. Một đoạn trong thư họ đã viết như sau: chúng con bị mắc bệnh phung cùi, bị đuổi ra khỏi nhà của chúng con, bị ép buộc rời xa gia đình của chúng con. Và giờ đây chúng con thấy những ước mơ mãnh liệt nhất của chúng con đang dần tan theo mây khói. Cha Variara thấu hiểu nỗi đớn đau trong thân xác mà chúng con phải chịu, và cả những đau khổ tột cùng trong linh hồn. Và Ngài đã chỉ cho chúng con cách thức để làm cho những giấc mơ của chúng con trở nên hiện thực giữa nơi đau khổ này. Nơi đau khổ mà giờ đây đã trở thành thiên đàng của chúng con. Mục tiêu của chúng con là phục vụ các anh chị em phung cùi của chúng con. Trong dòng tu của chúng con sẽ phục vụ Chúa, hiến thân làm những nạn nhân của sự phạt tạ dưới sự bảo trợ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Bà phù trợ các giới hữu. Cha Variara không thấy có lý do nào cản trở việc chúng con sống đời tu trì vì căn bệnh của chúng con. Một cuộc tranh luận sôi nổi về dự án thành lập dòng tu của cha Variara. Nhiều người đã xem đây là một hành động điên rồ của người linh mục trẻ chưa từng trải. Tuy nhiên, cha Michael Rua đã thấu hiểu và chấp nhận dự án này. Vị linh mục thánh thiện Rua đã gửi đến cha Variara một số chỉ dẫn rằng hãy cố gắng gia tăng con số các nữ tu của cha và hãy luôn báo cáo mọi chi tiết lên những người có thẩm quyền trong dòng. Tu hội của cha là một điều hay và nó phải được tiếp tục và phát triển. Các nữ tu đầu tiên đều toàn là những phụ nữ mắc bệnh phung cùi. Như thế, họ hợp thành một cộng đoàn độc nhất hiến dâng cho đau khổ. Cha Variara đã viết cho họ vào năm 1920 rằng dòng của các con đã được sinh ra trong đau khổ và trong chống đối. Cha Variara đã được thuyên chuyển đến một vài chức vụ khác trong một thời gian ngắn. Dòng tu trẻ vẫn còn cần đến sự nâng đỡ của cha rất nhiều, nhưng vì đức vâng lời, cha phải ra đi. Ngài đã viết cho các nữ tu: thập giá thật ngọt ngào, bởi vì chúng ta cùng vác nó với Chúa Giêsu. Cuối cùng, cha được gửi đến Venezuela. Các nữ tu của cha thương nhớ cha khủng khiếp và đã nói lên điều này trong các thư họ viết cho cha. Cha đã trả lời: nếu tật bệnh tách lìa chúng con ra khỏi xã hội, thì Chúa Giêsu lại càng yêu thương chúng con hơn những người khác, bởi vì hơn những người khác, chúng con đã chịu đau khổ với Ngài. Do đó, chúng con có thể than phiền gì nếu bệnh tật không làm chúng con xa Chúa, nhưng còn mang chúng con đến gần Ngài hơn. Và đâu còn gì đáng để quan tâm nữa nếu Chúa Giêsu yêu thương chúng con bằng một tình yêu đặc biệt. Khí hậu khắc nghiệt tại Venezuela đã dần làm cho sức khỏe của cha suy yếu. Chứng viêm thận và các chứng bệnh khác đã được chẩn đoán. Khi cơn bệnh trở nên trầm trọng, cha Variara đã được đem đến Cúcuta, Colombia, và ở với một gia đình để họ săn sóc cho cha. Tuy nhiên, đã quá trễ. Ngày 1 tháng 2 năm 1923, xa rời khỏi công việc tông đồ thân thương của cha, cha đã về với Chúa. Trước khi qua đời, cha đã viết: "Tôi cảm thấy Chúa đang ở với tôi. Tôi cảm thấy Ngài sẽ ở với tôi và không rời xa tôi. Tôi cũng cảm thấy Ngài đang ở với các nữ tu của tôi, và ước mong sao các quả tim của chúng tôi trở nên một và được đặt cận kề bên thánh tâm của Ngài. Bằng cách này, chúng tôi sẽ được hiệp nhất và hạnh phúc mãi mãi." Năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã thừa nhận dòng các nữ tử của thánh tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria là dòng tu trực thuộc quyền giáo hoàng. Ngôi nhà tại Aqua de Dios vẫn còn giữ đặc quyền đặc biệt của nó, là rộng mở cho những thí sinh mắc bệnh phun cùi. Ngày nay, các nữ tu đã tăng lên hơn 300 người. Những người không mắc bệnh cũng như những người mắc bệnh. Họ làm việc trong những trại cùi, trong những bệnh viện và giữa những người nghèo nhất trong các người nghèo. Án phong chân phước cho cha Luis Variara đã được bắt đầu, và sắc lệnh nhìn nhận các văn bản của cha đã được cho công bố vào ngày 19 tháng 12 năm 1963. Tiểu sử của cha Luis Variara kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hành tuần sáng thứ Tư 11 tháng 2 vừa qua, sau 20 bài huấn dụ dựa trên giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha trở lại với loạt bài về các đại văn sĩ của giáo hội Đông và Tây vào thời Trung Cổ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến Thánh Gioan Climacus. Trong tiếng Hy Lạp, Climacus có nghĩa là chiếc thang. Được mệnh danh là Thánh Gioan chiếc thang là bởi vì Ngài đã để lại một tác phẩm có tựa đề chiếc thang. Trong đó thánh nhân mô tả sự siêu thăng của con người lên cùng Thiên Chúa. Thánh nhân sinh năm 575. Như vậy, cuộc sống của Thánh Gioan Climacus trải dài trong thời kỳ Byzance, thủ đô của đế quốc La Mã ở Đông Phương, phải trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử của đế quốc này. Bất thần, khung cảnh địa lý của đế quốc này thay đổi, và những cuộc xâm lăng như thác đổ của quân Mang Di chụp phủ xuống mọi cơ cấu tổ chức của đế quốc. Duy chỉ có giáo hội là đứng vững trong giai đoạn khó khăn này, và vẫn tiếp tục thực thi sứ mệnh truyền giáo, nhân bản, văn hóa và xã hội, nhất là xuyên qua hệ thống các tu viện. Trong các tu viện này có những nhân vật nổi bật. Thánh Gioan Climacus là một trong những nhân vật ấy.
thánh nhân sống trong vùng núi Sinai. Đây là nơi mà ông Môi-se đã gặp gỡ Chúa và tiên tri Elia nghe tiếng Ngài. Một tiểu sử ngắn của thánh nhân do tu sĩ Daniel de Reto biên soạn vào khoảng cuối thế kỷ thứ sáu cho biết, thánh Gioan Climacus vào dòng tại Sinai năm lên 16 tuổi. Tại đây, thánh nhân thụ giáo với tu viện trưởng Martino. Khoảng 4 năm sau, Ngài chọn sống như một ấn tu trong một hang động dưới chân núi Sinai. Nhưng mặc dù sống ẩn dật, thánh nhân vẫn giúp đỡ những ai tìm đến để xin được hướng dẫn về tu đức. Ngoài ra, Ngài cũng đi thăm viếng nhiều tu viện tại Alexandria. Như vậy, sống ẩn dật đối với thánh nhân không có nghĩa là xa lánh trần thế, mà trái lại chính là càng yêu mến Chúa và yêu người nhiều hơn. Sau 40 năm sống đời ẩn tu, thánh Gioan Climacus được bầu làm tu viện trưởng tu viện núi Sinai. Nhưng vài năm trước khi qua đời, nhớ lại cuộc sống ẩn tu, thánh nhân trao phó việc lãnh đạo tu viện cho người em của Ngài, vốn cũng là tu sĩ trong dòng, và trở về sống ẩn dật cho đến khi qua đời vào năm 650. Cuộc sống của thánh nhân diễn ra giữa hai ngọn núi, một là Sinai, hai là Tabor. Được mệnh danh là thánh Gioan Chiếc Thang vì thánh nhân đã để lại một tác phẩm nổi tiếng với tựa đề Chiếc Thang. Tác phẩm chỉ ra con đường tu đức gồm ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, tác giả khuyên người tu sĩ phải đoạn tuyệt với thế gian để trở về tình trạng tuổi thơ của tin mừng. Thật ra, điều thiết yếu không phải là đoạn tuyệt, mà trở nên như trẻ nhỏ, như Chúa Giêsu đã nói đến trong tin mừng. Theo thánh Gioan Climacus, một nền móng tốt gồm ba nền tảng và ba cột trụ là trong trắng, chay tịnh và khiết tịnh. Tất cả những trẻ sơ sinh trong Chúa Kitô phải luôn bắt đầu bằng ba điều đó. Chỉ có sự siêu thoát khỏi con người và nơi chốn mới có thể giúp cho linh hồn được kết hiệp thâm sâu với Chúa. Giai đoạn thứ hai của con đường đi lên tới Chúa là cuộc chiến đấu chống lại đam mê. Nhưng theo thánh Gioan Climacus, cần phải ý thức rằng các đam mê tự chúng không phải là điều xấu. Chúng chỉ xấu khi bị ý muốn của con người lạm dụng mà thôi. Trái lại, nếu được thanh luyện, các đam mê sẽ mở ra con đường về với Chúa. Giai đoạn thứ ba trong con đường hoàn thiện Kitô giáo được thánh Gioan Climacus quản diễn trong bảy bậc cuối cùng của chiếc thang. Đây là những bậc cao nhất trong đời sống thiêng liêng mà những ai đã đạt được sự thanh thản và bình an trong tâm hồn mới có thể cảm nghiệm được. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi: liệu một tác phẩm được một nhà ấn tu viết cách đây 1400 năm có còn giá trị cho thời đại ngày nay không? Cuộc hành trình hiện sinh của một con người đã sống trên núi Sinai vào một thời kỳ xa xưa như thế có còn tính thời sự đối với chúng ta không? Theo Đức Thánh Cha, thoạt nhìn qua, chúng ta thấy tác phẩm này chẳng ăn nhập gì với chúng ta, vì thánh Gioan Climacus sống vào một thời kỳ quá xa cách với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta quan sát cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống tu trì này chỉ là một biểu tượng của đời sống bí tích, tức đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói một cách ví von như sau: cuộc sống này, một cách nào đó, viết thành chữ hoa những gì chúng ta đang viết từng ngày bằng chữ nhỏ. Đây là một biểu tượng có tính tiên tri, tỏ bày cho chúng ta thấy thế nào là đời sống của một người đã chịu phép rửa, hiệp thông với Chúa Kitô, với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, các nhân đức tin cậy mến không phải là những nhân đức mà chỉ có những bậc quán quân trong đời sống luân lý mới có được,
mà là những ân huệ được Chúa thông ban cho tất cả những ai đã chịu phép rửa. Những nhân đức ấy cũng lớn lên trong đời sống chúng ta. Đức Thánh Cha nói, khởi đầu cũng là kết thúc, khởi điểm cũng là điểm đến. Tất cả con đường đều dẫn đến việc thực thi đức tin, đức cậy và đức mến một cách triệt để. Cả cuộc thăng tiến đều hiện diện trong các nhân đức này. Đức tin là nền tảng, vì nhân đức này đòi hỏi tôi phải từ bỏ tính kiêu căng và tư tưởng của tôi, cũng như lòng tự phụ, muốn đoán xét một mình mà không dựa vào người khác. Con đường dẫn đến khiêm tốn và tuổi thơ thiêng liêng là cần thiết. Cần phải vượt qua thái độ kiêu căng khiến tôi hay nói. Vào thế kỷ 21 này, tôi biết nhiều hơn những người của thời đại trước. Trái lại, cần phải chỉ dựa vào Kinh Thánh, vào lời Chúa để khiêm tốn chiêm ngắm chân trời đức tin, để đi vào không gian mênh mông của thế giới phổ quát, của thế giới Thiên Chúa. Nhờ thế, linh hồn chúng ta mới có thể lớn lên, sự cảm nhận về Thiên Chúa mới gia tăng. Thánh Gioan Climacus đã có lý để nói rằng, chỉ có đức cậy mới làm cho chúng ta sống đức ái. Đức cậy giúp chúng ta vượt qua mọi sự trong cuộc sống mỗi ngày. Với đức cậy, chúng ta không chờ đợi sự thành công trong cuộc sống tại thế này, mà chỉ chờ đợi chính Thiên Chúa tự tỏ bày cho chúng ta. Chỉ khi nào biết mở rộng tâm hồn, cuộc sống của chúng ta mới trở thành vĩ đại, và chúng ta mới có thể chịu đựng được mọi đau khổ và thất vọng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta mới có thể sống tử tế với người khác, mà không chờ đợi bất cứ phần thưởng nào. Chỉ vì Thiên Chúa hiện hữu, mà niềm hy vọng lớn lao mà tôi luôn hướng tới mỗi ngày, mới giúp tôi bước tới và học sống bác ái. Trong đức ái có ẩn dấu mầu nhiệm của sự cầu nguyện, của sự hiểu biết thân tình về Chúa Giêsu, và như thế càng mở rộng tâm hồn, con người càng học hỏi nơi Ngài lòng thiện hảo, tình yêu thương. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, từ khi sinh ra rồi lớn lên, có lẽ chẳng ai xa lạ gì với nước mắt. Không ít lần ta khóc, và cũng không ít lần ta nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người khác. Ta nhận ra màu nước mắt, màu của hạnh phúc, màu mà khi người ta nhìn thấy những sinh linh bé bỏng mới chào đời. Khi người ta được gặp lại những người thân yêu sau bao ngày xa cách, khi người ta nhận ra rằng cuộc đời không hề tăm tối, khi mà người ta biết chấp nhận mọi thứ, và khi người ta nhận ra rằng hạnh phúc không thể đánh đổi được bằng những cái phù phiếm, ta biết lúc này nước mắt có vị ngọt nồng ấm. Màu của đau khổ, buồn chán, chua xót và cả những bất hạnh cuộc sống đang trôi đi một cách bình lặng, và rồi bão tố ập đến, xua tan đi tất cả, mỗi người một nơi, lạc bước nhau trên dòng đời hối hả. Những giọt nước mắt, sao mà chua xót đến thế, sao mà đau đớn đến thế? Và rồi, trong tình cảm, sự nghiệp hay chuyện gia đình bạn cũng sẽ không ít lần nhìn thấy những giọt nước mắt như vậy. Màu của dỗi hờn, ấm ức, của buồn tủi, nhiều lúc bạn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại khóc. Vì những hiểu lầm chẳng thể giải thích, vì những tủi nhục cay đắng, vì những lời trách vô cớ mà ai đó dành tặng cho riêng bạn, hay là vì bạn không bằng người ta. Có thể lắm chứ. Màu của chờ mong và nhung nhớ. Có nhiều lúc, trong đêm hè nóng bỏng, mà cớ sao lòng ta lại lạnh giá. Những giọt nước mắt lã chã rơi. Không biết bao ngày tháng như thế đã trôi qua. Trong tim, luôn mong muốn một ai đó trở về, mong muốn được đoàn viên. Nhưng sao không thể? Và cũng có thể, từng đêm đông rét mướt, bạn thu mình trong vỏ chăn, lặng lẽ khóc vì nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm xưa. Màu nhung nhớ và chờ mong là một màu lẫn lộn, vừa mang hương vị buồn man mác, vừa mang đôi chút vui vui, khó tả. Màu của cảm thông và chia sẻ. Khi xem truyền hình, khi đọc những tin vắn trên mẫu báo, viết về những trẻ em nghèo, không nơi nương tựa, viết về những khó khăn mà các em phải chịu, viết về tuổi thơ không mấy êm đềm, tự dưng ta bật khóc. Cũng có thể ta nhìn thấy hình ảnh những bà cụ già bị con cái chối bỏ, ta lại lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt xuất phát từ con tim. Bao nhiêu năm ta được sinh ra và lớn lên, được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày, được sống những ngày hạnh phúc. Ta biết nước mắt có rất rất nhiều màu, và những màu đó phụ thuộc rất lớn đến tính cách, đến hoàn cảnh sống, đến tâm trạng của từng người. Không phải ai cũng giống ai, không phải ai cũng có thể nhìn thấy màu nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc của cuộc sống không phải lúc nào cũng đến với ta một cách trọn vẹn. Cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng thành công to lớn. Nhưng đôi khi chỉ là một cái nhìn đúng hay một cảm nhận lung linh cũng đem lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc. Và mỗi nghịch cảnh, khó khăn thường ẩn chứa những bài học, những trải nghiệm vô giá mà chúng ta chỉ nhìn thấy qua màu những giọt nước mắt. Những lúc ấy, những giọt nước mắt như là những viên ngọc bích vô giá. Phêrô đã chối thầy của mình 3 lần, ông đã khóc. Những giọt nước mắt đó đã dẫn ông đến. Lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Đúng vậy, Đức Giê-xu đã quá biết tính cách và tâm hồn của người môn đệ mà người sẽ chọn và đặt làm đầu hội thánh. Tâm hồn Madalena cũng thế, sám hối và vâng phục khi được một lần khóc rướt mướt và dùng dầu thơm tưới lên chân Chúa Giê-xu. Để bằng những giọt nước mắt ấy, chị đã quay về với chân lý, đã tìm ra lẽ sống cho cuộc đời của mình. Đời sống tâm linh của mỗi chúng ta thật sự cần đến những giọt nước mắt biết bao, để nhờ đó chúng ta có những lần khóc vì thương cảm biết bao hoàn cảnh tha nhân, khóc vì mừng rỡ được hân hoan đón nhận ánh sáng chân lý. Vâng, đúng vậy, nước mắt đã đem Phêrô trở về với thầy của mình, đã mang Madalena lại gần với Chúa, và nước mắt cũng không thể không có khi người con hoang đàng hân hoan đón nhận lòng thương xót thứ tha của cha mình. Những giọt nước mắt với màu sắc lung linh của nó đã khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, đã làm cho tâm hồn chúng ta trẻ lại với những quyết tâm trỗi dậy, với những thao thức mến yêu dậy lên tận đáy lòng sâu thẳm. Vương quốc Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu, mà yêu thì phải nhạy cảm với cuộc sống, sự vật, con người, để cảm nhận mọi vật, mọi người và mọi biến cố. Không loại trừ đó là thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ. Sự loại trừ chỉ xảy đến khi con người trở nên trơ lì và đóng kín cửa lòng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khóc trong cuộc đời của mình, để qua những giọt nước mắt, Ngài tiếp thêm sức mạnh và nâng đỡ chúng con, cho chúng con nhận ra tình thương cao vời của Ngài trên mọi bước đường của cuộc sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.